Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 160, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 23 tháng 10 năm 1998. Biểu pháp là phương tiện rất quan trọng cho sự tu học. Trong Phật giáo nói thiện xảo phương tiện. Khi chúng ta nhìn thấy tôn tượng Phật này thì phải nghĩ đến ta phải giống như Phật vậy. Làm thế nào mới học thành giống như Phật vậy? Trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm có dạy, nhưng Kinh Hoa Nghiêm thì quá dài. Chúng ta đọc phần trước, không biết phần sau nói những gì. Đọc đến phần sau thì quên mất phần trước. Vì kinh văn quá dài, không dễ gì nắm lấy cương lĩnh mà tu hành. Cũng may là Phổ Hiền Bồ Tát Ngài đem nó quy nạp thành 10 điều thập đại nguyện vương. Nhưng cũng không dễ nắm lấy cương lĩnh của thập đại nguyện vương. Cho nên vẫn là Kinh Vô Lượng Thọ dễ tu hơn. Kinh Vô Lượng Thọ là cô đọng xúc tích của Kinh Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Tiện cho việc đọc tụng, tiện cho việc thọ trì. Quý vị mà thật sự hiểu rõ, thông suốt ý nghĩa từng chữ từng câu trong Kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị đại khai viên giải. Quý vị lại y theo từng chữ từng câu trong Kinh Vô Lượng Thọ mà làm, thực hiện trong cuộc sống của quý vị, thì quý vị chính là tu hạnh phổ hiền, thì thập đại nguyện vương của quý vị mới viên mãn. Thì quý vị sẽ giống như một vị Phật. Trong phần trước đã trình bày với quý vị, tuy chưa thể nhập phân chính vị, nhưng quý vị nhất định nhập tương tự vị. Nhập tương tự vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phương tiện hữu dư độ, không phải phần thánh đồng cư độ. Nếu quý vị nhập phân chính vị, quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật báo trăng ngàn độ. Cho nên chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà dụng công. Nói tóm lại, chúng ta đối với thế pháp và Phật pháp phải biết đủ thì mới được, thì mới thực hiện được. Nếu không biết đủ vẫn còn có lòng tham thì quý vị rất khó được thành tựu. Cho nên phải chú tâm mà thể hội ý nghĩa thâm sâu này. Vị Bồ Tát thứ hai là Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương. Trong câu danh hiệu này hiển thị ra diệu dụng của trì túc rất là rõ ràng. Tri túc thường lạc hiển thị ra thường lạc, Hỷ Lạc Hải Kế. Chữ hải và chữ kế là tỉnh từ, đều là hình dung sự vui sướng của Bồ Tát, là sự vui sướng vô biên. Đây là ý nghĩa của chữ hải. Hỷ lạc cao hiển, hiển là rõ rệt. Hạnh cao là đức hạnh cao diệu. Đây là ý nghĩa của chữ kế. Vì sao nói Sự vui sướng của Bồ Tát là đức hạnh diệu cao. Quý vị phải chú tâm mà thể hội cái nghĩa này. Nếu quý vị sống trong thế gian này có được đại phú quý, hiển thị ra sự vui sướng, nhưng không kể là cao diệu. Như Đức Thế Tôn năm xưa còn tại thế, lúc đó ở Ấn Độ có 16 vị đại quốc vương. Trong kinh điển có ghi chép, họ đều là đại hộ pháp, đại phú trưởng giả. Sự vui sướng của họ cũng không kể là cao diệu. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, mỗi ngày đi khất thực chỉ có ba y một bát, một ngày ăn một bữa, ngủ nghỉ dưới gốc cây. Mỗi ngày Phật đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh, ngài vui sướng vô cùng. Đây mới là sự vui sướng cao diệu. Mà hạng phàm phu không biết. Hạng phàm phu chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật sống cuộc sống khổ hạnh, mà thật ra Thích Ca Mâu Ni Phật ngài rất vui sướng vô cùng. Cái vui đó là chân lạc, không phải sự hưởng thụ vui sướng ngũ dục lục trần của thế gian mà có thể sánh bằng, là từ trong tự tánh lưu lộ ra chân lạc. Vào thời xưa ở Trung Hoa cũng có, rất ít thấy. Như Khổng Lão Phụ Tử có một vị học trò đắc ý nhất là Nhan Hồi. Khổng Lão Phụ Tử thường khen ông. Nhan Hồi rất nghèo. Khổng Lão Phụ Tử nói cho chúng ta biết cuộc sống của Nhan Hồi: ăn cơm bằng rá, uống nước bằng bầu. Ông không có chén để ăn cơm. Ông dùng cái gì để đựng cơm? Ông dùng trúc đang thành cái rá để đựng cơm, cho thấy ông rất nghèo, không có cái chén để đựng cơm, cũng không có một cái ly để uống nước. Ông dùng cái bầu để múc nước, để uống nước. Ăn cơm bằng rá, uống nước bằng bầu là nói Nhan Hồi rất là nghèo nàn. Khổng Lão Phụ Tử nói Nhan Hồi nghèo như vậy, nếu cuộc sống của người hiện nay mà nghèo như vậy thì họ sẽ cảm thấy rất là ưu sầu khổ não, mà ngược lại Nhan Hồi thì rất là vui sướng. Ông suốt ngày đến tối tỏ ra rất là vui sướng. Đây là một nhân vật tiêu biểu cho nhà Nho, tri túc thường lạc. Vào thời xưa ở Trung Hoa thì Nhan Hồi là tiêu biểu, làm tiêu biểu. Mà trong Phật Pháp chúng ta thì Thích Ca Mâu Ni Phật làm tiêu biểu. Nếu cuộc sống của người khác như vậy thì họ làm sao sống nổi? Đúng như Khổng Lão Phụ Tử có nói, họ ưu sầu khổ não, còn bậc thánh nhân thì rất là vui sướng. Đây mới thật gọi là hỷ lạc hải kế. Chúng ta không dễ gì thể hội được. Nếu chúng ta mà rất chú tâm, rất bình tĩnh mà thể hội, mà quan sát, thì quý vị thì quý vị sẽ đạt được tam muội. Nếu quý vị không chú tâm thì không nhìn ra, thì không thể hội được. Đương nhiên quý vị không biết tu học như thế nào, dù có nói nhiều đi nữa, nói tóm lại là dạy cho chúng ta đối với cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần đều phải biết tri túc, là biết đủ. Tại vì sao? Về biết tri túc thì tâm của quý vị sẽ định. Định thì mở mang trí huệ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: tịnh cực quang thông đạt. Khi tâm của quý vị rất là thanh tịnh thì phóng quang. Ở chỗ này là tiêu biểu Pháp Quang Địa Bồ Tát thì phóng quang. Phóng quang là mở mang trí huệ. Giờ đây mới biết từ đâu sanh ra chân thật trí huệ, là từ tâm thanh tịnh sanh ra. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng là chân thật trí huệ, là vô lượng trí huệ. Thì họ làm sao mà không hoan hỷ, làm sao mà không vui sướng? Nếu từ trên tướng mà nói, người thế gian họ không có lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ nghĩ rằng trong những cảnh duyên này thì có tốt, có xấu, thì có vui, có khổ. Thật ra thấy điều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Còn chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ, các ngài đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã triệt để thông đạt hiểu rõ. Đúng như trong kinh Kim Cang có nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Các ngài biết rõ hết thảy tất cả hiện tượng là bình đẳng. Chẳng những là bình đẳng, vả lại là huyễn hóa. Chẳng những là huyễn hóa, giả lại là liễu bất khả đắc. Cho nên tâm của các ngài tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mãi mãi là thanh tịnh bình đẳng. Đó gọi là chân lạc, đó gọi là chân tự tại. Tự tại còn có một thâm nghĩa khác là chuyển được cảnh giới thì mới gọi là tự tại. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Chư Phật Bồ Tát chuyển được cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển, đây chính là chân lạc. Vị Bồ Tát thứ ba là tối thắng công đức Trà Thiên Vương. Công đức tu công thì có được. Tu công từ trong cương lĩnh mà nói là tam học lục độ. Đây là tu công. Quý vị có được những gì? Là có được tam đức mật tạng. Đó là quý vị có được. Nói như vậy, quý vị nghe rồi vẫn không hiểu rõ. Vậy phải thực hiện như thế nào? nhất định thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Khởi tâm động niệm, tất cả việc làm tương ứng với chân như tự tánh, thì quý vị có công. Nói như vậy cũng không dễ hiểu. Chúng tôi lại nói một cách cạn cợt hơn thì dễ hiểu. Tức là khởi tâm động niệm tương ứng với giới định huệ. Tương ứng với giới, tức là nay chúng ta gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Thì quý vị tương ứng với giới. Quý vị nghĩ xem, ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có hợp tình lý pháp hay không? Mà tiêu chuẩn của tình lý pháp ở tại đâu? Tiêu chuẩn ở trong kinh điển, ở trong tất cả kinh điển. Nay chúng ta chọn tu kinh Vô Lượng Thọ. Thật ra Phật đã nói rất nhiều kinh luận, bất luận y cứ bộ kinh nào cũng được. Thế nhưng quý vị nhất định chỉ tu học một môn. Nếu tu học pháp môn quá nhiều quá tạp, quá nhiều quá tạp, thì quý vị không có cách nào chuyên tu học một môn. Tư tưởng của ta, kiến giải lời nói của ta có tương ứng với Phật tại trong kinh nói hay không? Nếu là tương ứng thì quý vị tu đúng như lý như pháp. Tu đúng như lý như pháp thì gọi là trì giới. Đây là giới học, thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện trong sự thế đối người tiếp vật. Hay nói cách khác, tuân theo lời giáo huấn của Phật, thấy điều y giáo phụng hành, đúng như Đại sư Thiện Đạo tại trong Quán Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương dạy cho chúng ta. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà làm. Phật dạy cho chúng ta không nên làm, chúng ta tuyệt đối không nên làm, thì gọi là trì giới. Làm thế nào tương ứng với định? Trong kinh Kim Cang có nói hai câu rất hay: không chấp nơi tướng, như như chẳng động, thì quý vị tương ứng với định. Cho nên không chấp nơi tướng thì không bao giờ bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Đây là không chấp nơi tướng. Nay chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài thì khởi tâm động niệm, tức là quý vị đã chấp tướng. Nếu không bao giờ bị ngoại cảnh dụ dỗ mê hoặc thì đây là bản lĩnh, đây là quý vị thật có công phu. Trong nội tâm không sanh phiền não, như như chẳng động. Không sanh phiền não là không nổi dậy tham sân si mạng. Trong tâm ta không nổi dậy, không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng, thì quý vị tương ứng với định. Cái gì là tu định? Thì đây là tu định. Chư vị đồng tu nên nhớ kỹ, tu định không phải ngồi quay vào vách. Nếu ngồi quay vào vách cho là tu định thì sai rồi. Trong đàn kinh có nói về tọa thiền, hoàn toàn là phát huy ý nghĩa của hai câu này trong Kinh Kim Cang. Cái gì gọi là tọa thiền? Ngoài không chấp tướng là thiền, trong chẳng động tâm là tọa. Lục tổ giảng như vậy, tức là làm chú giải cho hai câu này trong Kinh Kim Cang. Không chấp nơi tướng, như như chẳng động, đây chính là tọa thiền. Chúng tôi thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, hiện tại đồng tử đến thăm học với trưởng giả Trúc Hương, vị này chuyên tu thiền định. Ngài tu ở đâu? Ngài tu trong thị triền. Thị triền là gì? Tức là nay chúng ta gọi là chợ búa, là chỗ buôn bán rất ồn ào. Nay chúng ta còn gọi là thị trường siêu cấp. Ngài đi dạo trong thị trường siêu cấp để tu thiền định. Trong thị trường siêu cấp có rất nhiều hàng hóa, quý vị xem hoa cả mắt. Xem rồi thì sao? Không chấp nơi tướng. Ngài không chấp tướng, trong không khởi tâm, không động niệm, đó là tu thiền định. Cho thấy Ngài tu thiền định không phải ngồi yên một chỗ, mà là Ngài đi dạo trong siêu thị tu thiền định. Phàm phu, hạng phàm phu chúng ta thường đối với hạng người nào khởi tâm cung kính, nghĩ rằng một người ngồi quay vào quách, nhắm mắt ngồi yên chẳng động, nghĩ rằng người này rất là phi thường, ngồi 7 ngày không xuất định, định lực rất sâu. Nhưng chúng ta không biết có người khác đi dạo trong siêu thị, mỗi ngày xem cái này cái nọ mà định lực của họ còn cao hơn người kia, người thật sự có công phu. Chúng ta không biết, nhìn không ra. Chúng ta nghĩ rằng người ngồi quay vào vách chẳng động là có công phu cao. Thật ra đó là pháp tu học sơ cấp. Mà người mỗi ngày đi dạo trong siêu thị như chẳng động, đó mới là pháp tu hành cao cấp mà chúng ta không biết. Người tu hành cao cấp khác với hạng phàm phu chúng ta. Hạng phàm phu chúng ta đi dạo trong siêu thị thì nổi dậy tham sân si. Thích món đồ này thì khởi lên lòng tham, không thích món đồ kia thì khởi lên lòng chán ghét. Còn người tu hành cao cấp khi đi dạo trong siêu thị là tu giới định huệ. Đây là ý nghĩa của định. Còn huệ là gì? Là rất rõ ràng, liễu liễu phân minh. Đó là huệ. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta tu định huệ ở đâu? Là ở nơi ồn ào, náo nhiệt nhất. Quý vị thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch là huệ. Quý vị không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, tự mình trong tâm như như chẳng động, đây là định. Đây là định huệ đẳng trì, cũng gọi là phước huệ song tu. Phước là gì? Phước là định. Phước là định. Đây là công đức thù thắng nhất. Chúng ta thực hiện trong cuộc sống, đoạn ác tu thiện, tam luân thể không. Tam luân là không chấp tướng. Đoạn ác mà không chấp tướng đoạn ác, tâm của quý vị thanh tịnh bình đẳng. Tu thiện mà không chấp tướng tu thiện. Nếu chấp tướng tu thiện, quý vị đã tu được là phước báo hữu lậu của tam giới. Nếu không chấp tướng đoạn ác tu thiện thì công đức thù thắng nhất. Thế nhưng từ trên sự tướng đoạn ác tu thiện mà nói, thảy đều như nhau. Còn nếu từ nơi dụng tâm mà nói, thì phàm thánh hoàn toàn khác nhau. Người phàm phu thì tu phước, bậc thánh nhân thì tích công lũy đức. Bậc thánh nhân tu là công đức, người phàm phu tu là phước đức. Đây là chỗ khác nhau. Trong câu đức hiệu có hai chữ tối thắng, thì quý vị đã hiểu rõ tối thắng công đức tràng chính là giảng đường và niệm Phật đường. Không có cái gì thù thắng hơn giảng đường và niệm Phật đường. Giảng đường có thể khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Niệm Phật đường có thể khiến cho tất cả chúng sanh nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Còn có công đức nào có thể sánh bằng nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo hay không? Nếu quý vị là hiểu rõ thì quý vị mới biết xây cất đạo tràng, xây cất giảng đường. Thỉnh Pháp Sư và Đại Đức Cư Sĩ giảng kinh thuyết pháp, xây cất niệm Phật đường là hướng dẫn đại chúng cùng nhau niệm Phật cộng tu. Đây là tối thắng công đức tràng. Thế nhưng ở chỗ này phải hiểu cho rõ ràng, tôi không thể không giảng thêm mấy câu là sợ mọi người hiểu lầm. Trong Phật giáo, bất cứ đạo tràng nào cũng phải biết thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, thì quý vị mới thật sự có được thành tựu. Trong đạo tràng niệm Phật chỉ có dùng một nghi thức, mà cách niệm Phật cũng chỉ có một giọng. Nếu chúng ta dùng nghi thức khác nhau, giọng niệm Phật cũng khác nhau. Hôm nay niệm cái giọng này, ngày mai niệm cái giọng khác. Những người cộng tu trong niệm Phật đường thì làm sao niệm được nhất tâm? Công phu của quý vị làm sao được đắc lực? Cho nên Pháp Sư hoặc là Đại Đức Cư Sĩ hướng dẫn đại chúng trong niệm Phật đường niệm Phật, chỉ một người hướng dẫn thì được rồi. Như vậy mới đắc lực. Còn như hôm nay chúng ta thỉnh Giác Pháp Sư đến niệm Phật đường hướng dẫn niệm Phật, hai ngày sau lại thỉnh Ất Pháp Sư đến hướng dẫn niệm Phật, mỗi người cách niệm khác nhau, thì đại chúng trong niệm Phật đường sẽ niệm không nhất trí. Cho nên việc này rất khó. Thỉnh Pháp Sư đến giảng kinh trong giảng đường chúng ta, hôm nay thỉnh Giác Pháp Sư đến giảng kinh A-di-đà-bà, A-di-đà, lần sau lại thỉnh vị Pháp Sư khác đến giảng kinh Kim Cang, khiến cho thính chúng ở đây nghe rồi không biết theo ai. Cho nên việc này rất khó. Quý vị mà thật sự muốn xây cất đạo tràng, giúp cho chúng sanh được thành tựu, không thể tùy tiện thỉnh người đến giảng kinh. Trước kia lúc tôi mới học Phật, theo học với lão cư sĩ Lý Minh Nam 10 năm. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Tôi thấy phương pháp giảng dạy của Ngài khác với người ta, khác với người ta. Ngài là một người chỉ đạo trong đạo tràng liên xã. Ngài dạy cho mọi người niệm Phật. Ngài không có thỉnh bất cứ một người nào đến chỉ đạo cho các đồng tu trong đạo tràng liên xã niệm Phật. Nhiều nhất trong một năm tổ chức khóa tu Phật thất, thỉnh một vị pháp sư đến làm chủ thất mà thôi. Trong khóa tu Phật thất làm lão hòa thượng chủ thất, mà người hướng dẫn trong khóa tu Phật thất vẫn là hàng cư sĩ, đều là học trò của Ngài, đều là do Ngài chỉ dạy. Tôi thấy cách giảng dạy của Ngài rất hay. Liên xã Đài Trung và Thư viện Từ Quang mỗi tuần giảng kinh một lần. Tôi cũng thấy có rất nhiều vị pháp sư đại đức đi đến Đài Trung, Ngài nhất định đi đảnh lễ. Đi lễ bái và cúng dường cho pháp sư. Cũng có lúc Ngài thỉnh pháp sư dùng công, nhưng Ngài không bao giờ thỉnh pháp sư giảng kinh. Chẳng những không thỉnh pháp sư giảng kinh, mà cũng không thỉnh pháp sư giảng khai thị. Tôi đã thấy điều này, cho nên tôi mới thỉnh giáo với Ngài. Vì sao không thỉnh pháp sư giảng khai thị? Vị pháp sư ấy rất có tiếng, mọi người chúng con rất ngưỡng mộ vị pháp sư ấy. Thì Ngài nói với tôi rằng không thể được, vì vị pháp sư ấy tu pháp môn khác với chúng ta. Các đồng tu chúng ta cùng nhau tu học ở đây mấy chục năm, không dễ gì xây dựng cùng một nhận thức. Nếu thỉnh pháp sư ấy giảng kinh khác với chúng ta tu học, khi các đồng tu chúng ta nghe rồi, nhất định có những vị đồng tu sanh tâm nghi hoặc. Khi đã có nghi hoặc thì tôi không biết phải mất bao lâu thời gian, rất là khó nhọc mới kéo được họ trở về. Đây là tự tìm lấy phiền phức. Ngài là vị chân thiện tri thức, Ngài thật sự hộ trì đại chúng. Ngài cùng với đại chúng cộng tu, Ngài thật sự gánh vác trách nhiệm. Cho nên chúng tôi mới hiểu rõ chư cổ đại đức có nói: thà khuấy ngàn dòng sông, đừng động tâm đạo nhân. Vào thời xưa, chư cổ đại đức đều hiểu được đạo lý này, cho nên có thể thỉnh. Còn hiện nay có những pháp sư xuất gia, họ không hiểu được đạo lý này, cho nên thì rất khó. Nếu quý vị thỉnh họ đến giảng kinh thì họ giảng theo ý của họ, họ không cần biết quý vị tu pháp môn gì. Nếu đạo tràng của quý vị là chuyên tu Tịnh Độ Tông, còn họ là tu thiền học mật, thỉnh họ đến giảng thì họ sẽ giảng thiền mật cao hơn niệm Phật. Quý vị nghe rồi thì làm sao? Quý vị sẽ học tham thiền hay là học mật, hay là vẫn tiếp tục niệm Phật, khiến cho quý vị không biết chọn tu pháp môn nào. Còn như quý vị thỉnh cổ đại đức đến giảng kinh, hoặc là thỉnh họ đến giảng khai thị, họ nhất định khen ngợi đạo tràng của quý vị, khen ngợi pháp môn của quý vị và khen ngợi sư phụ của quý vị, để tăng trưởng lòng tin của quý vị. Họ đối với đạo tràng của quý vị có cống hiến, không có phá hoại. Vị pháp sư có đạo hạnh như vậy, đương nhiên có thể thỉnh đến giảng kinh thuyết pháp, không có vấn đề. Đây là cơ bản thường thức. Thế nhưng người hiện nay không có sự tu dưỡng này thì chúng ta cảm thấy rất khó khăn. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải biết rõ nguyên tắc này. Tôi còn nhớ trước kia tôi ở Hồng Kông giảng kinh vào năm 1977, 20 năm trước. Tôi ở Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó Pháp Sư Thánh Nhất có đến nghe tôi giảng kinh, liên tục nghe hết mấy ngày, nghe giảng rất hoan hỷ. Ngài là chuyên tham thiền, còn tôi là chuyên tu pháp môn niệm Phật. Tuy là giảng kinh Lăng Nghiêm, nhưng tôi cũng đem kinh Lăng Nghiêm quy về tịnh độ. Pháp Sư Thánh Nhất thỉnh tôi đến núi Đại Tự, chùa Bảo Lâm, là đạo tràng của Ngài. Đây là đạo tràng Thiền Tông. Khi tôi đến đạo tràng đó, nhìn thấy tăng chúng đang ngồi thiền, tôi rất hoan hỷ. Lúc đó trong đạo tràng tăng chúng có 40 mấy vị xuất gia, trong đó có mấy vị tăng là người ngoại quốc. Họ mỗi ngày ngồi thiền. Pháp Sư Thánh Nhất thỉnh tôi vào trong thiền đường giảng khai thị. Thì tôi rất khen ngợi Pháp Sư Thánh Nhất, khen ngợi đạo tràng chùa Bảo Lâm và khen ngợi các đồng tu ở đó. Cùng nhau hòa thuận cộng tu. Những lời khai thị của tôi khiến cho tín chúng của Ngài đối với sư phụ càng có lòng tin, đối với đạo tràng càng có lòng tin. Đây là khen ngợi Tam Bảo. Khi tôi lìa khỏi đạo tràng, còn có mấy vị cư sĩ đưa tiễn tôi. Trên đường đi, họ hỏi tôi: Pháp Sư, đối với Thiền Tông khen ngợi như vậy, vì sao Pháp Sư không học tham thiền? Tôi nghĩ đạo tràng của người ta là tham thiền, thì chúng ta phải khen ngợi pháp môn Thiền Tông. Chúng ta không thể nói các vị tham thiền không dễ, rất khó khai ngộ, không bằng niệm Phật tốt hơn. Người ta ở đạo tràng đó tham thiền đã có 20 mấy năm. Nếu tôi nói mấy câu này thì phá hoại đạo tràng của người ta rồi, thì tôi có tội lỗi. Tôi không thể nói như vậy. Chúng ta phải biết phép tắc, phải biết khai thị như thế nào. Cho nên họ hỏi tôi: tham thiền hay như vậy, vì sao Pháp Sư không học tham thiền mà lại niệm Phật? Thì tôi chỉ nói căn tánh của tôi không phải tham thiền. Căn tánh của các vị đều cao hơn tôi. Tôi không sánh bằng các vị, chỉ biết niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Lời tôi nói không sai. Nhất định phải biết phép tắc. Các đồng tu trong đạo tràng này có mấy vị vẫn còn nhớ. Trước kia tôi đến đạo tràng này giảng kinh, Pháp Sư Diễn Bồi thỉnh tôi đến đạo tràng của Ngài giảng khai thị. Thì tôi khen ngợi Pháp Sư Diễn Bồi. Chúng tôi quen biết đã lâu. Tuy Pháp Sư Diễn Bồi cùng với tôi rất quen thuộc, nhưng Ngài tu học pháp môn khác với tôi. Ngài là chuyên tu Di Lạc tịnh độ. Ngài cầu sanh Đâu Xuất Thiên. Đúng lúc đó tôi đang giảng đến Đâu Xuất Thiên. Tôi là chuyên tu Di Đà tịnh độ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng khi tôi đến đạo tràng của Ngài giảng khai thị, thì tôi cực lực tán dương pháp môn Pháp Tướng Duy Thức, tán dương Đâu Xuất tịnh độ, khuyến khích tín đồ của Ngài phải hết lòng tu học. Tôi hoàn toàn không đề cập đến Di Đà tịnh độ. Ngài có rất nhiều tín đồ đã theo Ngài tu học 20 mấy năm. tôi đến đó giảng khai thị. Không thể nói như vậy. Di Đà, Di Lạc tịnh độ khó tu, Di Đà tịnh độ dễ tu. Nói như vậy thì sẽ phá hoại đạo tràng của người ta. Đây là điều tội lỗi. Trong kinh có nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, pháp môn nào cũng tốt. Quý vị theo vị thầy này tu học thì quý vị nhất định được thành tựu. Cho nên chúng ta phải biết phép tắc. Tôi cũng đi qua nhiều nơi, người ta thỉnh tôi đến giảng kinh, thỉnh tôi đến diễn giảng, họ rất yên tâm vì tôi biết quy củ, tôi biết thủ pháp. Thủ pháp tức là trì giới. Tôi không bao giờ vi phạm. Chẳng những tôi biết phép tắc này mà tôi còn biết kết pháp duyên. Khi tôi đến đạo tràng của người ta giảng kinh hoặc là đến giảng khai thị, cũng có rất nhiều tín đồ cúng dường cho tôi. Tôi đem số tiền cúng dường đó toàn bộ cúng dường cho thường trụ của họ, thì tôi đã kết pháp duyên với thường trụ của họ. Tôi không bao giờ nhận sự cúng dường. Cho nên có rất nhiều đạo tràng đều thích thỉnh tôi đến giảng kinh. Tại vì sao? Vì đối với họ có lợi, không có bất lợi. Tôi không lôi kéo tín đồ của họ, tôi cũng không nhận tiền của họ. Tôi đến giảng kinh là kết pháp duyên với họ. Chẳng những đã kết pháp duyên với đạo tràng này, mà những đạo tràng khác nghe được cũng rất thích thỉnh tôi đến giảng kinh. Nếu tôi đến đạo tràng đó giảng kinh, lại nhận đồ đệ quy y, lại nhận tiền cúng dường của họ, thì đạo tràng đó vừa thấy tôi thì lo sợ, lần sau không dám thỉnh tôi nữa. Chẳng những đoạn tiệc pháp duyên với đạo tràng đó, mà những đạo tràng khác nghe nói pháp sư đó rất lợi hại, lôi kéo tín đồ của chúng ta và nhận tiền cúng dường của tín đồ chúng ta. Cho nên không có đạo tràng nào thỉnh quý vị giảng kinh. Thì pháp duyên của quý vị đã đoạn tuyệt. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này. Phải biết thành tựu tối thắng công đức tràng như thế nào. Tự chúng ta tu học phải biết tri túc thường lạc. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh cực lực đề xướng giới thiệu Phật pháp cho mọi người, nhất là pháp môn tịnh độ, một đời thành tựu Phật pháp. Chúng ta truyền bá Phật pháp càng rộng càng tốt, khiến cho tất cả đại chúng sanh khởi tín nguyện càng sâu càng tốt. Hy vọng mọi người đều có thể thật sự tu học, mọi người đều có thể vãng sanh tịnh độ, không thối chuyển thành Phật, thì chúng ta đã đạt đến mục đích. Ngoại trừ điều này ra, còn phải buông bỏ vạn duyên. Tu học như vậy thì đúng như pháp. Này chúng ta thật sự muốn tìm một vị đồng tu đạo hữu, chí đồng đạo hợp, rất khó tìm. Trước kia lão cư sĩ Lý Bích Nam ở Đài Trung mở khóa giảng Đại Chuyên Phật Học. Trong khóa giảng có 6 vị giảng sư khai giảng 6 môn học. Ngoại trừ lão cư sĩ ra, tất cả giảng sư khác đều là học trò của Ngài. Tri kiến tương đồng, mục tiêu phương hướng đều nhất trí. Bất luận giảng bộ kinh luận nào, sau cùng đều quy về tịnh độ. Điều này rất là thù thắng. Không như hiện nay, có số đạo tràng tự viện, mở khóa giảng Phật học hoặc là đại chuyên Phật học. Họ thỉnh mấy vị giảng sư khai giảng mấy môn học, mỗi người giảng theo ý của mỗi người. Sau khi học viên nghe rồi không biết thực hành như thế nào. Tôi cũng có tham dự qua khóa giảng Phật học này. Buổi giảng đầu tiên lúc tôi thuyết giảng cực lực tán thán tịnh độ, buổi giảng kế tiếp là vị pháp sư khác lên giảng hoàn toàn bài xích tịnh độ, thì các học viên đến hỏi tôi, chúng con phải làm sao đây? Tôi nói điều này tự các vị phân biệt nhận thức, chứ tôi không thể nói vị pháp sư đó giảng sai. Pháp sư không có giảng sai, các vị tự mình phân biệt nhận thức. Về sau có mở khóa giảng Phật học này, tôi không tham dự. Chẳng những tôi không tham dự mà Phật học viện thỉnh tôi đến giảng, tôi cũng không tham dự. Tôi biết điều này rất khó khăn. Muốn thành lập một Phật học viện được thành công rất khó. Rất khó tìm được các giảng sư nhất trí, bởi kiến dạy của các giảng sư đều khác nhau, tri kiến của mỗi người cũng khác nhau. Họ giảng dạy khiến cho các học viên không biết chọn tu pháp môn nào, thì có lỗi với các học viên. Cho nên muốn thành lập một Phật học viện được thành công, trước tiên nhất định phải đào tạo một số giảng sư. Khi kiến dạy và tri kiến của các giảng sư đều phải nhất trí, sau đó thỉnh họ cùng nhau hợp tác giảng dạy thành lập Phật học viện thì là thành công. Nhưng điều này rất khó, bởi vì hoàn toàn khác với cách giảng dạy của thế gian. Đây là chúng tôi giảng đến câu tối thắng công đức tràng, đích thật là không dễ thực hiện. Vị thứ tư là tịch tịnh quang thiên vương. Ý nghĩa của câu danh hiệu này cũng rất rõ rệt. Chỉ có tịch tịnh thì mới có thể sanh trí huệ viên mãn. Trong kinh Nhân Vương có nói địa vị của Bồ Tát chia thành năm đẳng cấp. Năm đẳng cấp này đều dùng một chữ nhẫn, dùng chữ nhẫn để biểu pháp. Đẳng cấp cao nhất là tịch diệt nhẫn. Trong kinh có nói rõ tịch diệt nhẫn là thuộc địa vị nào? Thuộc hạ phẩm là Pháp Vân Địa Bồ Tát, tức là Thập Địa Bồ Tát. Trung phẩm là Đẳng Giác Bồ Tát. Thượng phẩm là Quả Địa Như Lai. Chư vị đều biết thấp hơn đẳng cấp này là Vô Sanh Pháp Nhẫn. Vô Sanh Pháp Nhẫn thuộc hạ phẩm là Thất Địa Bồ Tát, trung phẩm là Bát Địa Bồ Tát, thượng phẩm là Cửu Địa Bồ Tát. Do đây mới biết tịch tịnh quang là thập địa trở lên, hạ phẩm là thập địa, trung phẩm là đẳng giác. Đây là bậc có trí huệ, có thể nói đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Này chúng ta đã hiểu rõ câu danh hiệu này. Trước tiên chúng ta phải nên học tập tịnh tịnh. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ tịnh. Thành thật mà nói, cái phương pháp này cùng với trong kinh Lăng Nghiêm có nói ý nghĩa giải kết tương đồng. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có dạy cho chúng ta trong sáu căn, mỗi một căn đều có sáu cái kết. chỗ bắt đầu hạ thủ là từ động tĩnh. Chúng ta lìa khỏi tất cả náo động là mà tu tịnh. Từ chỗ này mà hạ thủ thì công phu của chúng ta mới được đắc lực. Cho nên người tu hành tu tịnh như thế nào? Quý vị có công phu tịnh thì có thể hưởng thụ sự lạc thú thanh tịnh, xa lìa tất cả náo động, khiến cho tâm của quý vị dần dần được định, dần dần có thể xa lìa ngũ dục lục trần. Sau đó mới có thể tâm xa lìa phân biệt chấp trước. Nay chúng ta muốn xa lìa phân biệt chấp trước, thành thật mà nói rất là khó khăn. Đây là bởi vì chúng ta tự mình từ vô lượng kiếp cho đến nay phiền não tạp khí quá nặng, mà hiện nay cảnh giới bên ngoài sức mạnh dụ dỗ mê hoặc còn mãnh liệt hơn thời xưa rất nhiều lần. Bên ngoài có sức dụ dỗ mê hoặc mãnh liệt, bên trong thì có phiền não tạp khí, cho nên người tu hành rất khó được thành tựu. Cho dù là tu pháp môn niệm Phật cũng không dễ gì đạt được công phu thành phiến, còn tu những pháp môn khác cũng không được thành tựu. Trước kia Đại sư Đạm Hư đã có nói, và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng có nói, hiện nay chúng ta trong đời này, trong thời đại này, tu thiền chẳng những không thể khai ngộ, cũng không đạt được thiền định. Cho dù quý vị có đạt được thiền định, quả báo cũng chẳng qua là sanh lên tứ thiền thiên mà thôi, không ra khỏi tam giới. Quý vị học giáo, quý vị không thể đại khai huyền giải. Quý vị học mật, quý vị không đạt được tam mật tương ứng. Cho nên đến sau cùng lại khuyên quý vị lão thật niệm Phật. Niệm Phật cầu đới nghiệp vãng sanh. Đây là người hiện nay chúng ta có thể thực hiện được. Sau cùng đều quy về tịnh độ. Chúng ta phải biết rõ cái thâm nghĩa này, sau đó chí thành nhất tâm lão thật niệm Phật, chúng ta trong đời này sẽ được cứu thoát. Thế nhưng đối với cảnh giới lý luận của pháp môn tịnh độ, quý vị không thể không hiểu rõ. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị sẽ có nghi hoặc, có nghi hoặc thì sẽ sanh ra trở ngại. Chúng ta mỗi ngày nghiên cứu giáo lý, mục đích ở tại đâu? Chính là giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính, xây dựng tính tâm thanh tịnh và nguyện tâm thanh tịnh. Sau đó công phu của chúng ta mới đắc lực. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Thank you.